Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì con có một câu hỏi con muốn hỏi thầy, đó là lúc trước con nghe thầy giảng pháp có kể cái câu chuyện về vô ngã. Có một chàng thanh niên mà đến với Thượng Đế để đòi cái thân lại đó. Thì theo vô ngã thì nói là cái thân của mình lúc 5 tuổi với lại cái thân của mình lúc bây giờ thì nó là một chuỗi chuyển biến, chứ không có gì là của ta, tự ngã của ta hết. Thì con lại có một cái thắc mắc, đó là ví dụ như cái mình lúc 5 tuổi mình chết đi thì làm sao có mình bây giờ, thì nó phải có một cái gì đó để nó liên kết, nói tiếp từ lúc đó cho đến bây giờ. Và cái tâm thì theo bài giảng, tức là cái tâm là nó bao trùm khắp cả vũ trụ này. Thì cái tâm của mình với cái tâm Đức Phật á, thì nó cũng giống nhau, là nó tâm là bao trùm khắp vũ trụ. Thì tại sao lại có cái sự sai khác giữa những người khác nhau, và sai khác giữa những người giác ngộ với người chưa giác ngộ? Dạ.
Ở đây mình phải hiểu, mà mình thường là một cái ngôn ngữ, một cái từ đó là mình thường hay hiểu sai theo ý mình thôi. Chứ cái từ vô ngã đó ở đây có nghĩa là không có cái ta ảo tưởng. Vô ngã tức là không có cái ta ảo tưởng, chứ không phải là không có cái người này người kia khác nhau. Chứ cho nên là người ta mới nói là có một cái vùng cái gì, có một hiện tượng hay là có một cái thực thể thì nó khác. Ví dụ cho nên đó, Đức Phật, tại sao Đức Phật nói là mình nhìn thân thọ tâm pháp? Bởi vì thực sự ra đó, mình nói ta là mình nói đại vậy thôi, chứ còn không biết cái ta nó nằm ở đâu. Cái ta nó nằm dưới chân hay là nó nằm trên đầu hay là nó nằm ở chỗ nào, nó không biết ở chỗ nào. Cho nên cái ta là chỉ là một cái ý tưởng thôi, chứ nó không có. Nếu khi mình hoàn toàn yên lặng thì mình khúc thì chỉ còn có thân thọ tâm pháp thôi, chứ thật sự là không có cái ta. Cũng giống như mình nói là cái nhà, mình nói cái nhà là chỉ là một cái tên gọi thôi, chứ trên thực tế là nó là sắt rồi xi măng rồi cái này cái kia nó hợp lại thôi, chứ đâu có cái nào mà là cái nhà đâu cả. Thành ra cái nhà chỉ là một cái tên gọi. Thành ra mình phải thấy rằng là cái ta đó mà mình chấp á, là một cái tên gọi. Với lại tại sao mà hình thành cái ta, cái nguyên nhân mà hình thành cái ta là bởi vì thế này. Giống như không khí á, không khí thì nó bao trùm hết tất cả, nhưng mà bây giờ khi nó ở trong một cái ly thì nó lại có cái hình tướng khác. Mà nó ở trong một cái ống thì nó lại có cái hình tướng khác. Thì cái tâm cũng vậy, thực ra cái tâm là cái tính chất của tâm hoàn toàn giống nhau, không có khác nhau. Nhưng mà khi ở trong người này thì khác, bởi vì khi qua mắt tai mũi lưỡi thân ý của người này á, rồi ở trong cái ví dụ như người đó ở Pháp thì bây giờ nói tiếng Pháp, nhưng mà người Việt thì nói tiếng Việt. Thành ra trong cái tâm của người đó là nó mới bao gồm những cái mà họ kinh nghiệm hay là những kiến thức, những cái gì mà họ là trải qua ở tại Pháp. Còn một người ở Việt Nam á, thì sẽ là trải qua cái môi trường ở Việt Nam. Do đó cuối cùng á, là thấy hai người khác nhau. Cho trên thực tế là nó hoàn toàn giống nhau. Ví dụ nước cũng vậy, nước hoàn toàn giống nhau, nhưng mà ở biển á, thì do lý do gì đó mà nó trở thành mặn, ở sông thì nó lại ngọt, ở giếng thì nó có hình thể khác, nhưng mà thực ra tính nước là hoàn toàn giống nhau. Đó. Thành ra mình á, là khi mà mình thấy mình có một cái kinh nghiệm riêng, mình có một cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm riêng, rồi thấy là nó khác với người khác, cho nên mình thấy là mình biết có cái cảm giác là mình làm khác với người khác. Nhưng mà thực ra là cái khác đó là chỉ cái khác bên ngoài mà huân tập vào thôi. Còn cái tính chất của cái tâm ấy là tính chất của nước, tính chất của tất cả mọi thứ trên đời này đó là nó là hoàn toàn giống nhau. Như là đất, nước, lửa, gió, hư không hay là tánh biết thì hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà nó kết cấu ở đây mỗi người thì nó mỗi khác. Mà do cái khác đó cho nên mình nghĩ rằng là có một cái bản ngã. Cho nên thực tế là nó chỉ là một cái chuỗi diễn biến thôi. Chuỗi diễn biến của cái người này qua cái môi trường, qua học thức, qua những cái kinh nghiệm thì nó khác, rồi qua người khác nó khác. Và thành ra mình tạo ra thành một cái ảo tượng là có cái ta. Nhưng mà ví dụ như bây giờ cây ổi, cây xoài, cây mít, cây cam, mỗi cây nó mỗi khác, thì cái đó nó mỗi cây nó có một cái thực thể riêng, có một hiện tượng riêng đó. Nhưng mà nó đi theo sự vận hành của pháp. Cái ổi thì nó vận hành theo ổi, cái xoài thì nó vận hành theo xoài, thì cái đó là có. Cây ổi với cây xoài khác nhau là có. Nhưng mà nó không có cái ảo tượng là cái ta. Cho nên nó sống tròn vẹn từng khoảnh khắc. Tức là nó sống đúng với sự vận hành của pháp. Hay là nói theo đạo Thiên Chúa là nó sống đúng với là ý Chúa. Nhưng mà con người thì cái ta là thế này. Hai vợ chồng. Mà chồng thì muốn thế này, mà vợ thì muốn thế kia. Cho nên mới là có sự chống đối, có sự mâu thuẫn. Mà cái mâu thuẫn đó thật ra chỉ là cái ta thôi. Cho nếu mà bây giờ bỏ hai cái ta ra đó, thì hai người hoàn toàn không có gì chống đối nhau cả. Cũng như cái ổi đứng với cây xoài, hoàn toàn không có chống đối nhau gì cả. Cây xoài nó vẫn cứ ra xoài, còn cái ổi vẫn cứ ra ổi. Chứ không hề cãi nhau, không hề nói ai hơn ai thua gì hết. Thành ra cái ta, cái bản ngã chính là cái mà mình tưởng là mình tự tạo cho mình một cái ảo tượng về một cái ta. Thành ra cái đó là gọi là cái ta ảo tượng. Cái ngã đó cái ta ảo tượng. Còn cái con người thật là có. Nhưng mà con người thật thì nó là một chuỗi diễn biến, chứ không phải là một cái nào nhất định. Một chuỗi diễn biến như con người mình đó này, tuy là mình nói là mình, tuy nhiên là rõ ràng là từ máu cho đến xương cho đến tóc cho đến tất cả mọi cái đều thay đổi. Mà nếu nó không thay đổi thì sinh ra như thế nào thì nó sẽ đứng yên một chỗ, cho nó không có lớn lên, nó không có gì cả, nó cứ mãi là như vậy thôi. Cho nên nó không đứng yên, mà nó là cứ kết hợp với cái này, kết hợp với cái kia. Cho nên khi kết hợp, một số kết hợp đó như dịch lý đó, một số kết hợp âm dương như thế nào đó thì nó sinh ra cái này, kết hợp âm dương thế nào khác thì nó sinh ra cái khác. Thành ra nó có những hiện tượng thì có thật, hiện tượng thì có diễn ra thật, nhưng mà ảo tượng thì không có thật. Nhưng mà cái ta là ảo tượng chứ không phải là thật đó. Thì cái này là phải cảm nhận mới là thấy được. Mình phải tự mình thấy ra mới là thấy được là cái nào là cái hiện tượng có thực xảy ra. Đó là một cá thể thì có, nhưng mà cái ngã thì không có, vì cái ngã chỉ là một ảo tượng. Nhưng mà có cá thể. Nhưng mà cá thể đó thì là một chuỗi diễn biến chứ không phải là một cái nhất định. Thí dụ như là mình nói là cái cây xoài là cái ánh sáng. Cây xoài thì nó là từ khi nó mới nảy mầm thì nó cũng là cây xoài. Rồi nó lớn lên là có trái rồi cũng còn là cây xoài. Thành ra nó có một cái tính đồng nhất trong cái sự vận hành của pháp. Chứ nó không có một cái nào nhất định. Thành nó không có một cái ta nhất định, mà là một chuỗi diễn biến. Nhưng mà Chúa diễn biến là đồng nhất trong sự vận hành của Pháp. Thì mình tưởng là cái mà đồng nhất đó là cái ta. Nhưng mà cái ta chỉ là ảo tưởng thôi. Khi mình nằm ngủ thì không có cái ta, không có ảo tưởng nào cả. Nhưng mà lúc đó vẫn có sự sống, vẫn diện, vẫn tim vẫn đập, phổi vẫn thở, máu vẫn chảy. Thì cái hiện tượng đó là hiện tượng đang diễn biến là có thật. Nhưng mà cái ta ảo tưởng thì không có. Mà chính cái ta ảo tưởng mới là sinh ra cái phiền não khổ đau. Chứ còn nếu là một cái thực thể thôi thì không có phiền não khổ đau. Giống như cây cam với cái ổi đứng với nhau, nhưng mà nó vẫn, cây nào ra vẫn ra trái, không hề gây nhau gì cả. Là bởi vì nó không có, nó sống đúng với sự diễn biến của cái sự sống, chứ nó không có tạo thành một cái ta ảo tưởng. Nếu nó có cái ta ảo tưởng cái là nó là hai cây sẽ là gây nhau suốt ngày. Thành cái này là phải từ chiêm nghiệm để thấy thôi.
Dạ con xin kính thưa sư ông, con nhờ nghe pháp sư ông mà con tháo được một cái nỗi khổ của con, nên hôm nay con đến để con đảnh lễ sư ông. Và con có một lời muốn hỏi sư ông là bây giờ mình chỉ quan sát như mọi thứ đang là và theo pháp, cứ thuận theo pháp và phải quan sát lại chính bản thân mình thôi, đúng không con?
Nói lại.
Dạ như là mình thấy mọi vật đang như sư ông giảng, là mình thấy mọi chuyện như đang là và thuận theo pháp, và mình quan sát lại cái thái độ của mình như thế nào, vậy là đường đi đó là đúng không sư ông?
Là đúng, nhưng mà không phải như mình nghĩ. Bởi vì chính khi mình thấy đúng như nó là, tức là chánh kiến. Mà chánh kiến thì nó sẽ có chánh tư duy, mà sẽ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chứ không phải là chánh kiến cái là nó dừng lại đó thôi, không phải vậy. Mà chính nhờ cái chánh kiến thì nó mới có là suy nghĩ đúng, nó mới có là nói năng đúng, nó mới có hành động đúng, nó mới có sinh sống đúng, nó mới có cái tâm là ổn định. Đó, thế thì thôi. Nhưng mà khi tâm mà sáng suốt ổn định á, tức là trên thực tế đó, bây giờ mình lý luận, chứ còn trên thực tế đó, một người càng sáng suốt bình tĩnh chừng nào, càng làm được nhiều việc chừng đó. Còn cái người mà thiếu sáng suốt bình tĩnh đó, thì sẽ không làm được nhiều việc. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là nếu mà mình chỉ thấy, nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe không thôi là không làm được gì cả. Trên thực tế là chính cái mà mình thấy đúng, biết đúng như chân như thật á, thì cái người đó sẽ làm được rất nhiều việc, lợi ích cho rất nhiều người. Và bởi vì cái lúc đó là người đó thấy đúng, cho nên mới suy nghĩ đến, mới là nói đúng, mới hành động đúng đó. Nó ngang trên đó thôi á, là mình đã thấy là rất là nhiều lợi ích rồi, chứ không phải là mình chỉ ngồi thấy đúng không thôi. Không phải như vậy.
Dạ con xin đảnh lễ sư ông ạ. Dạ con có câu hỏi muốn hỏi nhờ sư ông khai thị cho con ạ. Dạ khi con thấy là khi có một cái đối tượng hay sự việc gì đó mà con có cái tâm sân bắt đầu nổi lên ấy ạ, thì khi mà con nổi lên tới một cái thời điểm cái con nghĩ là nó sẽ lên nữa, thì con tránh, nghĩa là con đi chỗ khác, hay là con bước ra ngoài gì đó để cho nó không có lên nữa. Thì con không biết là khi đó là con có đang trốn chạy không, hay là con nên ngồi ở đó và con quan sát tiếp Và có nhiều khi á, thì cái cơn sân nó đi nhanh quá, con nhìn không kịp á. Và có khi là sự việc diễn ra rồi thì con quay về thì con mới khám phá, rồi con chiêm nghiệm, rồi con nhìn lại à. Thì khi đó là con không biết ở cái thời khắc đó là con có đang đánh mất hiện tại không, hay là mình chiêm nghiệm và nhìn lại là đúng à. Và có nhiều khi có những cái sự việc diễn ra, nó diễn ra làm cho con khó chịu hoặc là đau lòng á, thì lâu lâu nó lại cứ có cái suy nghĩ nó lại quay lại, và con cứ bị vướng vào đó với cái sự việc và cái đối tượng đó, thì con không biết thì con nên làm như thế nào à. Dạ con xin cảm ơn sư ông ạ.
Cái này đó là nó giống như câu chuyện mà cái ông thầy dạy ăn trộm á. Thế là có một người, có cái ông đó, ông ăn trộm rất là giỏi. Cho nên là có một người học trò mới đến học ông cách ăn trộm. Thì ông thầy ông mới là, ông mới dạy bằng cách là ông dẫn đi ăn trộm luôn. Thì ông dẫn đi ăn trộm, để ông tới cái nhà đó, ông mới mở cửa, mở đồ đi vô trong, rồi mở tủ rồi lấy đồ ra. Xong rồi cái ông mới la lên là ăn trộm, ăn trộm. Cái trong lúc đó cả nhà thức dậy, thức dậy là đuổi bắt ăn trộm, thì ông là ăn trộm giỏi cho nên ông chạy thoát mất rồi. Còn lại cái người học trò đó thì lúc đó là trốn chui, trốn nhủi, cuối cùng cũng thoát ra được. Thoát ra được mới về mới là la cái ông thầy quá trời, nói trời ông hại tôi. Ông thầy ông cười, ông nói là người là coi như học nghề xong rồi đó. Tức là người biết cách thoát ra khỏi là học nghề xong rồi. Thì cái mà ứng xử của mình á, không có mục tiêu chuẩn nào cả. Không có mục tiêu chuẩn nào cả. Tức là mình nói trên nguyên lý thôi. Cái nguyên lý cốt lõi đó là mình phải thấy. Nếu mình không thấy thì không giải quyết được. Mà mình thấy thì mới giải quyết được. Thì ở đây đó là mình nói cái nguyên lý cốt lõi về thôi. Chứ còn lúc đó đó, cái trình độ của mình như thế nào là mình cứ làm như vậy. Nếu mình thấy là cần phải đi tránh ra ngoài thì cứ đi ra ngoài. Nếu mình thấy là sau đó rồi mình mới biết, rồi mình mới ngồi suy nghĩ lại, mới nói ồ cái này mình sai quá đây. Lúc đó mình thấy này thấy kia gì đó cũng được. Tức là sao không được cái trơn á, miệng sao mà cuối cùng á là thấy ra được sự thật, cuối cùng thấy ra được sự thật. Cho nên nó không có một cái mẫu mực là vậy, là mỗi người phải tự mình là sinh ra là tự là trời đất đã giao cho mình một cái nhiệm vụ là phải khám phá chính mình à. Nhưng mà bây giờ mình ngang đâu là mình cứ làm theo cái trình độ ngang đó. Nếu mình thấy là không ổn là mình đi bỏ ra ngoài là tốt thôi. Còn nếu mà mình suy nghĩ, mình lúc đó mình không có thấy kịp, nhưng mà sau đó mình suy nghĩ lại thì cũng được. Và cứ dần dần như vậy cho đến khi mình có thể thực nhận được sự thật đó. Thì nó phải có từng cái giai đoạn. Có giai đoạn á thì cái sự việc xảy ra rồi, qua rồi mình mới thấy. Có cái thì nó là đến một cái lúc nào đó là mình thấy à, rồi nó cứ, mà nếu mình cứ thấy á, thì nó sẽ ngắn lại dần cho đến khi mà mình thấy cái tâm khởi lên, mà mình thấy cái là nó diệt liền, thì lúc đó là mình đã có cái trí tuệ thấy được sự sinh diệt đó. Thì cho nên là mình cứ làm theo cách mà mình thấy đúng cứ vậy đó. Nhưng mà cái nguyên lý đó vẫn là thấy biết là chính, vẫn luôn luôn phải sáng suốt thấy biết rồi đó. Nhưng mà mức độ thấy biết của mình ngang đâu á thì mình cứ ứng xử ngang đó. Cho giả sử như bây giờ mình đang học lớp 10 mà cứ đưa ra cái cách giải quyết theo kiểu lớp 12 thì không được, mà lớp 10 thì phải giải quyết theo lớp 10 thôi, lớp 5 thì giải quyết theo lớp 5 thôi. Nhưng mà cái nguyên lý đó là phải chăm chỉ học hành. Thí dụ vậy, nguyên lý là lớp nào cũng phải chăm chỉ học hành đó, phải luôn là tròn vẹn để mà học từng bài học của mình Thì đó là cái nguyên lý chung. Về nguyên lý chung đó thì dù lớp 10 hay là lớp 5 thì cũng phải làm theo đúng nguyên lý đó. Nhưng mà hệ lớp 10 thì làm theo lớp 10, lớp 5 làm theo lớp 5. Cho nên không có một cái bài chung, không có một cái áp dụng chung, công thức chung, mà là mỗi người là đang như thế nào là mình phải tròn vẹn với từng cái khoảnh khắc mình đang sống để mà thấy ra. Đó là nguyên lý.
Dạ, con kính chào sư ông ạ. Con có hai ý, và ý thứ nhất không phải là câu hỏi, mà con muốn được nghe chia sẻ từ sư ông, là sư ông xin sư ông chia sẻ bí quyết làm thế nào làm trong vấn đề là mình dùng một ngày một buổi, dùng thức ăn một ngày một buổi mà vẫn được sức khỏe, dẻo dai, thân tâm an lạc giống như sư ông hiện bây giờ. Mong sư ông chia sẻ để quý đại chúng có kinh nghiệm. Dạ. Đó là ý thứ nhất ạ.
Có lẽ là nhờ hoạt động nhiều. Nhờ hoạt động nhiều. Tức là về thể chất á. Nhờ hoạt động nhiều. Và về tinh thần á, thì mình luôn sáng suốt biết mình. Cho nên mình tránh được những cái điều mà tai hại xảy ra. Và khi mà mình mà hoạt động nhiều hơn làm việc. Với lại á, có một cái điều là khi mình làm việc mà với tâm vị tha, mình làm việc thật nhiều nhưng mà làm việc về phục vụ vị tha đó thì mình lại rất khỏe. Nhưng mà khi mình làm mà với cái tâm mà chỉ lo cho mình thôi á thì sẽ rất mệt. Cho nên trong cái đời sống mà mình khỏe là cái yếu tố tinh thần là đóng vai rất quan trọng. Cộng thêm với những cái là ăn uống, biết ăn uống điều độ, rồi biết sử dụng thời gian đúng mức, ngụ nghĩ, làm việc, điều hòa, đại khái là vậy thôi. Chứ gọi là bình thường thôi. Cho nên vậy là cũng là may mắn. Từ nhỏ là thầy sinh ra, rồi ở những cái chỗ, trừ ra là cái lúc mà thầy ở chùa Kỳ Viên thôi. Là cái lúc mà ở, là cái phạm vi mà ở là rất nhỏ. Cái chùa Kỳ Viên thì nó cỡ bằng cái tháp này này thôi, cái diện tích ấy. Cho nên nó quá nhỏ. Thì chỉ có cái thời gian đó là trong vòng là mấy năm là ở đó. Còn phần lớn á là ở từ nhỏ là đã là đi bộ rồi hoạt động rồi nhiều. Rồi khi tu đó, nhưng mà cũng đi lao động, như chẳng hạn như đi lập chùa này chùa kia, rồi phải là lao động rồi rất là nhiều. Cho nên nhờ cái mà hoạt động nhiều cũng là tốt. Một mặt á là hiểu biết với tâm sáng suốt để mình có thể là tránh được những cái tai hại trong sinh hoạt, trong ăn uống, trong ngụ nghỉ, trong rất nhiều thứ. Mà nói chung là một người mà sống điều độ thì sẽ mạnh khỏe. Giống như đó là không cần phải là mình nói là bậc thánh là hoàn toàn giác ngộ giải thoát gì, thật ra không cần đến như vậy. Mà nói như lão tự là mình chỉ cần là thiệu tư quả dục, tức là bớt cái ta đi, bớt cái ham muốn đi đó. Thì lúc đó là mình sẽ là sống cái đời sống nó nhẹ nhàng thanh thoát hơn vậy đó. Bởi vì yếu tố tinh thần á là rất quan trọng.
Dạ, con cảm ơn sư ông. Ý thứ hai là câu hỏi con muốn hỏi sư ông là con biết về vấn đề là giữ gìn năm giới của quý Phật tử á, sư ông. Thì có giới đầu tiên là sát sanh. Như bản thân con á, là con biết là mình cần phải giữ gìn năm giới là không sát sanh. Nhưng mà quay về mình quan sát thì con thấy người thân của con á thì vẫn bị vướng vào cái vấn đề là sát sanh, mà con không biết là mình nên chia sẻ về vấn đề này như thế nào cho đúng với việc là tùy duyên thuận pháp, để ý con là muốn gieo duyên cho người thân của con á về vấn đề làm hạn chế hoặc là mình không sát sanh luôn, thì con nên chia sẻ hoặc là khuyên như thế nào cho nó đúng và hợp lý ạ? Dạ, con cảm ơn sư ông.
Thì cái đó mình phải tìm cách giải thích. Giải thích làm thế nào mà giải thích để cho cái người thân của mình hiểu là không nên là sát hại cái sự sống, tôn trọng sự sống, bởi vì tất cả chúng sanh ở trên trong thế gian này đó thì nó là tuy là ở cái mức độ nào, ở cái loài nào, nhưng mà luôn là đang là cần sống. Và thực ra đó, nếu mình không biết có chủ quan không, cho thầy thấy rằng là tất cả chúng sanh là cũng đang là trải qua cái sự sống của họ để tiến hóa. À, tiến hóa cho đến khi mà họ là phát huy được trí tuệ và đạo đức tận cùng, là giác ngộ giải thoát chẳng hạn. Vì vậy mà dù mình nó thì mình chủ quan, cho nên mình nói mình vừa rồi có người nói giết muỗi. Muỗi nó cắn mình xúc rét rồi mình chết, cho nên mình phải giết nó. Mà thật ra là con người là ác hơn nó, là bởi vì nó chưa có mình mới nghe nói là nó là muỗi có thể là tạo ra sốt xuất huyết, mà nó chưa chết mình đã muốn giết nó rồi. Thành ra con người mới là con ác hơn nó, hơn con muỗi nhiều. À, con muỗi phải không? Con người nó cực kỳ ác. Cái gì mà có hại cho mình cái là mình cũng giết. À, nhưng mà cũng có những cái có nhiều nước là họ có một cái những cái tổ chức mà bảo vệ cái sự sống á. Bảo vệ sự sống. Cho nên họ phản đối những cái việc mà sát hại một cách cái là muốn sát hại, mình thấy cái gì cũng là không có lợi cho mình cái là mình sát hại. Nhưng mà thực ra là mình cũng không có lợi cho nó. Mình sát hại nó tức là mình cũng không có lợi cho nó rồi. Cái nhưng mà cái quan trọng là thế này, khi mà cái tâm của mình á mà vì cái ích kỷ rồi mình cứ hại cái chúng sanh khác á, thì bản thân cái tâm mình không thể mà an vui, không thể hạnh phúc được. Bởi vì cái tâm ác, thì nó sẽ làm cho mình gây ra những cái buồn phiền, những cái lo lắng, những cái sợ hãi rồi này kia, tạo ra nhiều thứ mà mình không biết. Mình không biết là khi mình tham, mình sân si đó là nó đã tác hại đến cái bản thân của mình rồi. Cho nên là khi cái một cái người mà họ có tâm từ bi thì nó là thì họ mới sống an vui hạnh phúc. Mà cái này khó nói lắm, bởi vì mỗi người họ sẽ học bài học của họ, mình chỉ gợi ý thôi. Chứ còn không thể mình ngồi mình giải thích được hết, bởi vì mỗi người trình độ mỗi khác nhau không giải thích được hết. Chỉ có mình từ mình thấu hiểu rồi mình làm thôi. Khi họ chưa thấu hiểu được thì họ cũng không thể làm được. Mình chỉ có gợi ý giúp cho họ thấy ra được phần nào thì hai phần đó thôi. Còn phải từ họ thấy ra mới được.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư ông là trước đây thì con có quy y với ở một ngôi tự viện với vị thầy đó nhưng và tham gia một nhóm thiện nguyện, nhưng mà khi con học ở đó con cảm thấy là vị thầy ấy không mang đến giáo pháp được cho mình và con rời đi. Như vậy con xin hỏi sư ông là con có làm kiểu như con không có lòng phỉ báng hay là cái gì hết, nhưng mà con cảm thấy không được nên con rời đi và đến nơi khác học pháp, vậy thì con có mang cái lòng là không tôn sư trọng đạo hay không?
Có nhiều cái tôn giáo, có nhiều cái tông phái thì họ ràng buộc cái người đến tu, tức là ai đến tu là phải là thề, phải là trung thành tuyệt đối. nếu mà không trung thành là sẽ bị thế này, bị cái kia đủ thứ. Nhưng mà theo thầy á, là hội Đức Phật á, Đức Phật ngài có dạy là nếu mình ở một với cái vị thầy nào hay là một trú xứ nào và mình thấy là mình không tiến bộ trong cái trong việc tu tập, trong việc giác ngộ giải thoát, và mình ngày càng phiền não hơn, thì nên là từ bỏ cái vị thầy đó, hay là từ bỏ cái trú xứ đó. Nếu là một vị thầy mà đã từng cưu mang mình, nuôi mình lớn lên rồi cho mình ăn học rồi đủ thứ, nhưng mà lại là không dạy cho mình sống giác ngộ giải thoát được, thì mình vẫn đền ơn cái vị đó. Mình có thể mình không, mình sẽ từ bỏ cái vị đó để đi học đạo chỗ khác. Tuy nhiên mình vẫn là đền ơn, tức là cái ơn nào thì mình đền cái ơn đó. Cũng giống như Đức Phật, có nhiều người là đến sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng thì là theo Đức Phật. Rồi Đức Phật ngài nói là nhưng mà cũng về dâng cúng lại cái vị thầy của những cái người mà đến quy y với ngài, thì nói cũng nên về cúng dường cái vị thầy của mình. Nhưng mà về pháp á, thì không theo vị đó mà là phải theo cái con đường chánh đạo. Thì mình nếu mình tìm ra được cái con đường đạo chân chính thì mình nên từ bỏ những cái đạo mà không chân chính, từ bỏ ông thầy mà dạy đạo không chân chính. Và nếu như cái vị thầy đó là cái người mà rất là thân thuộc với mình, rất thân với mình, chỉ có cái điều là không giúp mình giác ngộ được thôi á, thì mình sẽ, Đức Phật dạy là mình sẽ xin cái vị thầy đó để đi. Mà nếu như vị thầy đó mà không cho, mình xin ba lần mà không cho, thì lúc đó có thể đi. Xin ba lần mà không cho có thể đi. Thì Đức Phật á, ngài không nói chỉ là các cái tôn giáo khác, mà ngài chỉ nói trong đạo Phật thôi. Ví dụ như mình ở tới cái chùa này, mình gặp cái vị thầy này, mình vô đó mình tu, nhưng mà sau một thời gian mình thấy là không được lợi ích gì cả, mà nó chỉ có làm cho mình phiền não thêm thôi, thì lúc đó mình có thể xin cái vị thầy đó để đi. Mà vị thầy đó không đi, không cho, thì ba lần mà không cho vẫn có quyền đi. Đức Phật cho phép như vậy. Còn tới cái chỗ nào, Đức Phật lại nói ngược lại, đến một chỗ nào một vị thầy có thể ở đó sống rất là cực khổ, điều kiện về vật chất khó khăn, trú xứ khó khăn, nhưng mà lại là cái vị thầy ở đó hoặc là cái nơi chốn đó đó lại là giúp mình là tiến bộ trong con đường giác ngộ giải thoát đó, thì dù cho vị thầy đó đuổi đi mình cũng cứ xin ở lại. Cái đó Đức Phật dạy như vậy. Cho nên nếu mình thấy mà chỗ nào mình thấy không có tiến bộ thì mình cứ đi đó. Lệ phép thì mình xin đàng hoàng, mà xin ba lần cho cũng cứ đi.
Dạ vâng, con chào sư ông ạ. Sư ông cho con hỏi một câu hỏi mà gần đây con đang đi tìm rất là nhiều. Tuy rằng là chưa có câu trả lời nào chạm đến con, thì gần đây con có ngộ ra được một câu trả lời cũng là chạm đến con rồi, nhưng mà con thấy chưa đủ sâu. Nên là con mong rằng sư ông giúp con đào sâu cái câu trả lời này hơn. Thì câu hỏi của con đó là làm sao để cân bằng giữa đời và đạo, khi mà ngày xưa con chưa biết đến con đường đạo mà mình đi trên con đường đời, thì mình có rất nhiều những cái hoài bão, những cái mục tiêu, những cái khát khao rất là mãnh liệt. Và khi mà mình bước đến con đường đạo rồi thì là mình học được cách buông, học được cách biết đủ, và rồi những cái điều đó dường như là nó giảm xuống. Và đương nhiên là nó cho mình được một cái, đó là sự an yên, tự tại, hạnh phúc. Mình không bị phiền não khổ đau nữa. Nhưng mà sau một thời gian con ở trong cái trạng thái an yên, tự tại, hạnh phúc đấy, thì con thấy rằng là mình vẫn đang sống ở trên đời, mà mình cứ đưa những cảm xúc đấy với mình hoài như vậy, thì liệu có phải là ích kỷ không? Khi mà mình nhìn lại, có những cái sự việc bắt buộc phải xảy ra ở trong đời, như là những trách nhiệm, những trách nhiệm, những nghĩa vụ của mình đối với người thân, đối với gia đình. Nhưng mà khi mà mình an toàn ở trong con đường đạo quá, thì đôi khi những cái điều đó xảy đến thì lại khiến cho mình cảm thấy mình chưa đủ để gánh những cái trách nhiệm hay những cái nghĩa vụ đó. Thì bây giờ con ngộ được ra là mình phải cho đời vào đạo và cho đạo vào đời, hai thứ đó là không thể tách rời. Nhưng mà con nghĩ là vẫn chưa tìm được phương pháp để làm sao để cho hai điều đó vào nhau một cách trọn vẹn hơn, bởi vì mình đã chót gieo những cái hạt mầm của sự biết đủ, của sự an yên đấy rồi. Mà bây giờ để mà xử lý những cái việc ở trong đời, đôi khi mình cần phải có những cái nó mãnh liệt hơn. Thì bây giờ mình phải làm như nào để mình cân bằng, để hợp nhất nó một cách trọn vẹn nhất?
Nhưng mà đó là biết đủ cho mình. Đó là mới biết đủ cho mình thôi, chứ không phải là biết đủ cho cha mẹ nữa. Đây là mới biết đủ cho mình thôi thì chưa phải, chưa đúng. Với lại thế này nghe, nhớ một điều thế này, là không phải chúng ta tu để được an yên, không phải tu để được mà mình được tốt đẹp, được hay ho gì cả, không phải vậy. Mà tu á, cái người mà càng sáng suốt biết mình chừng nào đó, thì tâm vị tha càng lớn chừng đó. Càng sáng suốt biết mình chừng nào thì tâm vị tha càng lớn chừng đó. Cho nên cái người mà càng giác ngộ thì mình thấy là cái tầm hoạt động của họ càng lớn hơn, cái lợi ích của họ đến nhiều người hơn, chứ không phải là một cái để cho chị an yên cho bản thân mình, là cái chuyện đó không có. Nếu mà mình chỉ tu để an yên cho bản thân mình là tu sai rồi đó. Tu như vậy là sai rồi, chưa đúng đâu. Mà khi nào mà mình càng giác ngộ chừng nào thì cái tầm lợi ích của mình càng lớn chừng đó, thì lúc đó mới đúng. Cho nên nó mới nói là có hai vế nè, tức là tùy duyên thuần pháp, tức là mình luôn phải sống, dù trong hoàn cảnh nào mình vẫn phải sống đúng, vẫn phải sống đúng bát chánh đạo, ví dụ vậy đó, để nói là tùy duyên thuần pháp nè. Nhưng mà cái thứ hai là vô ngã vị tha, lúc đó không phải sống vì mình nữa, không phải vì cái an yên của mình nữa, mà là vì cha mẹ, vì gia đình, vì con cái, vì xã hội nữa, chứ không phải là chỉ có chỉ an yên cho riêng mình đâu, không có chuyện đó. Cho nên khi mà nếu mà mình tu mà để an yên cho chính mình là sai đó. Còn cái người mà khi mà cái tâm trí của họ càng mở ra chừng nào đó, thì tâm vị tha càng lớn chừng đó. Cho nên đó, lúc đó không phải là biết đủ cho bản thân mình. Bây giờ mình đang sống là có gia đình, có vợ con, có cha mẹ, thì là phải còn đủ để nuôi cha mẹ nữa, chứ đâu phải đủ cho riêng mình không thôi đâu. Thế nó đủ là đủ ở mức độ nào. Nhưng mà mình bản thân mình thì mình không có tham gì thêm, mình không có cần gì cho mình hết. Nhưng mà lại là mình làm cho mọi người thì lại là rất là tốt. Cái đó là kêu bằng xã kỵ vì tha đó. Càng tu thì càng bớt ích kỷ, cho nên tâm vì tha càng lớn. càng làm lợi ích được nhiều người là đại khái như thế đó. Cho nên cái nó thật ra không mâu thuẫn chút nào cả. Chắc chắn là một người mà càng tu càng giác ngộ thì càng lợi ích cho nhiều người. Nên mới có hai cái vế đó, một bên là tùy duyên thuận pháp, một bên là vô ngã vị tha. Mà đôi lúc đó, chính cái việc làm vô ngã vị tha đó, nó lại giúp cho mình sống tùy duyên thuận pháp. Hai cái này nó là bổ túc lẫn nhau. Nhờ mình sống vô ngã vị tha mà mình lại sống tùy duyên thuận pháp đúng hơn. Đó. Tùy duyên là thì tùy duyên thuận pháp là thế này đó. Bây giờ nếu mình một mình thì tùy duyên một mình mà mình sống kiểu nào. Bây giờ có vợ con thì mình phải sống kiểu nào, có cha mẹ nữa thì mình phải sống kiểu nào. Thì cái đó tức là tùy duyên một thuận pháp. Chẳng phải là mình không phải biết đủ, có nghĩa là mình chỉ dừng lại ngang nên mình không thôi. Vậy nếu mình chỉ dừng lại ngang nên mình để cho mình được an lạc, được tốt đẹp như thế nào đó thì vẫn là ích kỷ, chứ không phải là chưa đúng. Vì tu thì cái tâm càng mở ra thì càng vị tha.
Dạ con kính thưa sư ông ạ. Con có một câu hỏi, rất mong là nhận được sự từ bi từ sư ông. Con nghe pháp của sư ông rất là nhiều và con cũng có thực hành theo, thì con cũng nghe pháp cũng được khoảng 2 năm. Thì con cũng khi mà con nghe pháp từ sư ông á thì con áp dụng vào đời sống thực tế của mình á. Thì khi mà con áp dụng thì lúc đầu khi mà con hiểu về những cái trạng thái mà khi mà mình đối cảnh đó, tức nghĩa là khi mình đưa mình vào một cái hoàn cảnh khó khăn so với những cái sự mong đợi của mình đó, thì lúc đó thì con cứ nghĩ là mình chấp nhận, mình sẽ nhìn cái hoàn cảnh của mình, nhìn cái hoàn cảnh khó khăn đó để mà mình quán lại tâm mình. Nhưng mà có những lúc đó thì con lại lăng xăng, là tức nghĩa là con không chịu nổi những cái hoàn cảnh đó, thì con lại nhảy tiếp những cái hoàn cảnh tiếp theo. Thì khi mà con nhảy thì con lại mỗi cái hoàn cảnh thì con lại thấy được một cái bài học để con biết được. Nhưng mà dạo gần đây thì con lại rơi vào một cái trạng thái là sau khi con quyết định là con dừng cái việc mà để cho cái tâm mình nhảy lung tung á, thì con dừng lại cái sự việc đó. Nhưng khi con dừng lại thì con lại bị rơi vào cái trạng thái là con trách bản thân mình là tại sao khi mà mình sự việc đó xảy ra rồi thì mình lại trách là phải chi mình đừng có làm như vậy, để cái sự việc đó nó không để lại cái sự nuối tiếc. Thì hôm trước khi mà con có nghe một cái bài pháp từ sư ông nói về có một bạn có hỏi sư ông là bây giờ con khổ quá, thì sư ông có nói một câu là khổ nữa đi con. Thì con không biết cái khổ nữa đó đến một cái thời điểm nào đó nó sẽ tự buông và tự không bám chấp nữa. Nhưng mà đối với con á, là mỗi ngày con càng cảm thấy là nó càng ngày nó càng tăng hơn. Thì con không biết là bây giờ mình cần phải làm những cái như thế nào để khi mà mình có thể buông được, hoặc là mình có thể không bám chấp vào những cái nỗi đau mà bản thân mình không dạ không chịu được dạ. Con cũng không biết làm sao để cho mình quán được là những cái sự việc đó mình phải buông bỏ và mình không có bám chấp nó nữa. Dạ con rất mong nhận được sự từ bi chỉ dạy từ sư ông ạ.
Nghe thì cũng hơi lờ mờ. Hơi lờ mờ. Tức là thế này, trong cái khổ nó có hai cái loại khổ. Nói chung nó dễ hiểu ra là đau và khổ là khác nhau. Có thể mình gặp một cái trở ngại, mình gặp một cái khó khăn nào đó thì mình đau, chứ không phải là khổ. Thí dụ như mình thiếu ăn cho nên mình đói, thì đói là đau chứ không phải khổ. Nhưng mà cái khổ mới là đáng dẹp đi. Chứ còn cái đau thì là thì nó lại khác. Cái đau là có thật, cái đau là cái mà mình qua đó mình mới là biết điều chỉnh lại. Thí dụ giả sử như giờ mình bị đau gan, thì nếu mà mình quan sát kỹ lại thì mình sẽ thấy là do mình ăn cái gì, do mình sinh hoạt như thế nào mà nó sinh ra đau gan. Đó, thành ra nhiều khi chính cái đau gan đó, đó nó lại là giúp cho mình thấy ra được cái nhân quả, học ra được bài học nhân quả. Trên cái đau đó thì lại là nó có giá trị. Nên thầy nói là có ba cái loại đau, ba loại đau khổ. Một cái loại là cái đau tự nhiên. Thí dụ mình ra nắng nhiều quá đó thì là nó sẽ nhức đầu, bị nóng, bị sốc nhiệt chẳng hạn. Hay là mình bị đạp một cái gì đó nhọn chẳng hạn là mình sẽ thấy đau. Mình nhờ như vậy cho nên mình mới đụng một cái là mình đã giơ chân lên liền. Cho nên cái đau đó là cái đau rất cần thiết. Cái đau đó là rất cần thiết, cái đau đó là để giúp cho mình là thận trọng hơn. Đó. Còn cái đau thứ hai đó là cái đau do cái quả giống như hồi nãy đó, đó, tức là mình vì sao đó mà mình bị đau gan, vì sao đó mà mình bị đau đường ruột, bị đau phổi, đau tim gì đó là vì lý do gì, thì mình nhờ cái đau đó mà mình điều chỉnh lại. Nhưng mà có một cái đau á, có một cái khổ đó là cái khổ ảo, tức là nó không có đau gì cả nhưng mà mình lại khổ. À, thì cái khổ đó đó là mình mới là cần phải là loại bỏ cái khổ đó. Chứ còn hai cái khổ kia thì không thể loại bỏ được. Hai cái khổ kia là nó đang giúp mình bảo vệ sự sống. Chính cái đau đó là giúp mình bảo vệ sự sống. Còn cái khổ mà mình ảo, cái khổ ảo là trong đời sống đó, thì cái đó mình mới là dẹp bỏ. Nhiều cái khổ ảo lắm. Nhiều cái không có đau gì cả mà vẫn cứ khổ. Thí dụ ghen tuông chẳng hạn. Ghen tuông là cực kỳ khổ. Nhưng mà thực ra đâu có đau gì đâu. Mình khỏe như thường đâu có đau gì đâu. nhưng mà cứ ghen tuông. Nhưng ghen tuông là nhiều khi là không có thật. Nhưng nếu là ảo thôi chứ đâu không có thật. Không có đau gì hết mà khổ quá trời luôn. Vì vậy cho nên á, là trong cái đời sống á, là mình phải biết là cái đau nào là cái đau cái mình đáng loại bỏ, còn cái đau nào là cái đau mà mình cần phải qua đó để mình mới học tập để mà bảo toàn đời sống đó. Không biết thầy trả lời có đúng không nữa, tại câu hỏi không rõ ràng.
Dạ hết giờ.
Chắc là để tuần sau mình nghĩ cho nó chân thôi, chút nữa trời mưa là đi về không được á. để tuần sau hỏi tiếp.
Y đàng đô nha ti nam mô tu sukhita hoṁ tu nha ta yo.